Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư gửi cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Lệnh hữu cầu con tính bỏ ra 100 đồng để thỉnh 100 bộ cảm ứng thiên vận biên để tặng cho những bậc chánh nhân quân tử thông hiểu văn lý, có tính tâm. Quả thật là công đức chẳng thể nghĩ bàn, sẽ được cảm thông. Lại nên biết để cầu con thì phải bắt đầu từ chuyện dung bồi đức tiết dục. In tặng thiện thư chính là một cách để dung bồi đức, nhưng không phải chỉ có mỗi cách đó. Hãy xem cảm ứng thiên, âm chất văn để biết cách vung bồi đức. Điều thiện thì tùy phận, tùy sức thực hành. Còn điều ác thì bỏ đi như thù, như oán. Viên Liễu Phàm nỗ lực chiêm nghiệm công quá cách. Chú giải: Công quá cách là một bộ thiện thư đạo giáo, không rõ xuất hiện vào thời nào, thường được coi là của Phù Hữu Đế Quân, tức Thuần Dương Lã Động Tân, Gián Cơ. Có thuyết nói là Thái Vi Tiên Quân Gián Cơ. Bản công quá cách hoàn chỉnh cổ nhất, mang tựa đề Thái Vi Tiên Quân Công Quá Cách, được chép năm 1171. Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, có rất nhiều dị bản công quá cách khác nhau được lưu hành. Do nội dung khuyến thiện tích cực của nó, công quá cách được Phật giáo Trung Hoa đón nhận nồng nhiệt và đề xướng. Người tích cực nhất chính là Tổ Dân Thê Liên Trì. Cuốn Tự Tri Lục của Ngài được viết theo tinh thần công quá cách. Hiện nay, bản được phổ biến nhất là bản đầu thời Thanh, mang tựa đề Thái Vi Tiên Quân Lữ Thuần Dương Tổ Sư Công Quá Cách. Công là những điều thiện, quá là những chuyện ác, ghi chép lại như nhật ký để tự sửa đổi nên gọi là cách. Chẳng chịu bỏ lỡ mảy may gì, vì thế mạng ông ta vốn không thọ lại sống thọ, không đại công danh lại được đại công danh, không con mà có con. Nếu có thể noi theo dấu thơm ấy để mong đức ngày càng tăng trưởng, lỗi ngày càng giảm, dẫu chẳng dùng đến công quá cách, thì những gì Viên Liễu Phàm đạt được, lệnh hữu cũng sẽ đạt được. Huống chi ông ta làm chủ tòa báo, nắm quyền cơ quan ngôn luận, phàm những văn tự thương phong bại tục vô ích trọn chẳng cho đăng báo, phàm những lời hay ý đẹp khiến đời yên dân lành mỗi ngày nên đăng mấy câu, dùi mãi mãi sẽ từ từ nhiễm, khiến cho con người ngày càng hướng đến điều thiện mà chẳng tự biết. Đấy chính là đại trưởng phu chẳng có quyền thế mà lại thực hành quyền hạn lớn lao để cứu quốc cứu dân vậy. Đầy đủ những nhân duyên này mà không biết làm như thế, có thể nói là tuy đã lên núi báu nhưng vẫn trở về tay không, tiếc thay. Chuyện tiết dục về lý rất thâm, quan hệ rất lớn, nói chẳng dễ dàng đâu nhé. Phàm trời sanh trai gái, thánh nhân phỏng theo trời lập ra quy củ cho nam nữ lập gia đình, chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới để tiếp nối giống nòi, há phải đâu hằng ngày mong cầu khoái lạc, coi dục sự là trọng ư? Người tham dục tinh loãng vô lực, như hạt giống lép chẳng thể nảy mầm, vì thế khó sanh con. Nếu sanh con được, đa phần chưa thành người đã chết yểu. Nếu may mắn không chết yểu thì cũng bấy bớt, yếu đuối, không thể lớn mạnh được. Nếu bảo dưỡng tinh thần, tiết dục nửa năm, đợi đến khi vợ qua kỳ thiên quý, chọn ngày lành tháng tốt, cùng nhau vui dày, quyết sẽ hoài thai. Sau đấy vĩnh viễn dứt dục sự, thì đứa con được sinh ra chẳng những tánh hạnh trinh lương, dục niệm mỏng nhẹ, mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc, đậu chẩn, bệnh tật, vân vân. Thiên quý tức là hành kinh vậy, phải qua kỳ kinh nguyệt mới đậu thai được, những lúc khác chẳng thể thọ thai. Khi kinh nguyệt chưa hết, trọn chẳng được ân ái. Ân ái thì người vợ sẽ mắc bệnh dây dưa, đừng mong chi hoài thai nữa. Chuyện quan hệ lớn lao của con người há có thể làm vào ngày xấu, tiết xấu. Vì thế, phải chọn lấy bữa tốt lành. Khi nguyệt lệnh của sách lễ ký có chép, thánh nhân vào lúc giữa xuân, trước khi sấm động 3 ngày, đánh mõ lớn để truyền cho dân biết, lôi tương phát thanh, hữu bất giới dung chỉ giả, sanh tử bất bị, tất hữu hung tai. Sấm sắp động, kẻ nào chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm, thì sanh con chẳng vẹn toàn, ác bị tai họa hung hiểm. Gõ mõ truyền gỗ lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền báo cho trăm họ. Dung chỉ còn gọi là động tịnh, bất giới dung chỉ, chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm là cứ ân ái. Sanh con chẳng vẹn toàn nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn, chân chân. Trong đời thường có kẻ sanh con chẳng ra người, hoặc thân hình thiếu sức, đều là vì lẽ này. Ắt có tai họa hung hiểm, ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm như mắc bệnh ngặt nghèo, yếu thọ, chân chân, chứ chẳng phải chỉ sanh con không vẹn toàn. Thời xưa, Thánh Dương coi trọng mạng dân, nên đặc biệt chú ý đến điều này. Gõ mõ gỗ để báo cho dân biết, chẳng những khi sấm sắp động nên kiên kỵ, mà ngay cả khi mưa to gió lớn, gặp ngày có sao xấu và lúc đổi mùa, nhằm ngày đáng sanh của Phật Thánh đều nên kiên kỵ cả. Đây thật là đại đạo tôn trời kính thánh, tuân theo vương pháp, giữ vẹn nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất loạt chẳng chịu nói ra điều này, khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ hơn đời trước. Hoặc là tuổi trẻ đã sớm chết yểu, hoặc vì hành dục quá độ, dẫu không chết yểu cũng sẽ trở thành suy tàn, không làm nên trò trống gì. Quá nữa, điều là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà nên nổi. Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy, lúc con cái trưởng thành nên đem những chuyện tiết dục bảo tồn thân thể vân vân cặn kẽ bảo ban. Cha dạy con gái không tiện, còn mẹ thì không ngại gì. Làm được như thế mới là thật sự yêu thương con cái. Nhưng thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự, thì cái hại ấy còn quá giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư. Thánh nhân trọng thai giáo, hết sức chú ý đến điều này. Lúc chưa có thai đã chuẩn bị dạy sẵn, tôi lạm dự vào tăng chúng, há nên lại bàn chuyện ăn nằm giữa vợ chồng. Là vì trước khi xuất gia đã từng coi những lời luận bàn chí lý của cổ nhân về chuyện củng cố cái gốc, nên muốn truyền cho tri kỷ để báo cái ân hộ pháp. Một lẽ nữa là vì Đức Phật là đại y vương, không bệnh nào chẳng trị, quan làm đệ tử Phật cũng muốn tùy phận tùy sức hành y đạo. Căn bệnh này là căn bệnh lớn chung của cả thế gian. Nếu cứ để cho căn bệnh lớn phổ biến của cả thế gian này mặc tình phát sanh nảy nở, chuyên đi trị những căn bệnh riêng biệt nhỏ nhặt khác, hả chẳng phải là điên đảo không phân nặng nhẹ hay sao? Đặng Bá Thành cũng muốn cầu con, quan viết thư cũng lược thuật ý này. Đến khi ông Úy Như ấn hành ba lá thư ấy, và in bộ văn sao đều lược đi, vì cho rằng chuyện ấy chẳng hợp với tăng sĩ, cũng chẳng hợp với những gì đã nói trong Phật Pháp. Ý ấy cố nhiên là tốt lành, nhưng người ta khổ vì không con, dám đem sự ấy hướng về Phật mà cầu, hướng về tăng mà nói. Tăng bèn vì người ấy nói đầu đuôi thiện pháp, khiến cho con cháu ấy đều được đại thọ dụng, thì nào có lỗi gì? Cho rằng tăng dạy người tiết dục là lãm bàn dâm dục, hóa ra tăng dạy người tránh giết chính là dính vào sát nghiệp ư? Nhưng chuyện này chẳng thể nói cùng kẻ vô tri vô thức, sợ hắn không hiểu được ý, trái lại còn giễu cợt. Nếu nói cùng người quân tử hiểu lý, đúng là chẳng có địa vị mà lại gõ mõ gỗ để hiệu triệu nhân dân. Trị khi chưa loạn, giữ đất nước khi chưa nguy chính là một phương kế với điều này vậy. Bảo nói đến chuyện này là sai trái, thì Thánh Dương Thánh Hiền, Phật Bồ Tát chính là đầu sỏ cái lỗi vậy. Ở Hồ Nam có một nho sĩ họ Lưu, không nhớ tên, cưới vợ nhưng không gần gũi. Vợ bảo: cưới vợ vốn để sanh con, ông không gần gũi thì dòng giống bị đoạn tuyệt. Bèn gần gũi một lần, sanh được con, nhân đó đặt tên là Truyền Chi, rồi tuyệt dục. Vợ lại bảo: chỉ một mụn con, trơ trọi không nương tựa, chi bằng sanh thêm một đứa nữa. Lại gần vợ lần nữa, lại sanh con, đặt tên là Tái Chi. Hai con đều vào diện hàng lâm. Cả đời người ấy chỉ ân ái hai lần, nhưng lại ghi rõ những ngày nên kiêng ăn nằm, cũng như thanh tâm ích dục, bảo tồn nguyên khí, khang kiện tinh thần, chép vào trong gia phả ngõ hầu con cái đời đời tuân theo đó. Một người bạn ở Hồ Nam kể cho tôi nghe chuyện này. Muốn cầu quý tử mà bỏ cách này để cầu thì dù có được cũng chỉ là chuyện cầu may. Cầu theo cách này thì cầu ác được. Phàm đỗ đạt đều là do tổ phụ có đại âm đức. Nếu không âm đức cứ dùng sức người để phát khởi, ắt sẽ có đại họa về sau. Chẳng thà không phát còn tốt hơn. Xem khắp từ xưa đến nay, bậc đại thánh đại hiền sanh ra đều là do tổ phụ tích đức mà được. Đại phú đại quý cũng thế. Con cháu sanh trong phú quý chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên mất tổ phụ đã một phen dung bồi. Do đấy chôn vùi tổ đức, phá sạch tổ nghiệp, trở thành nghèo hèn. Đấy chính là căn bệnh chung cho những người phú quý trong cả cõi đời. Đời đời giữ được đức tổ tiên, vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có nhà họ Phạm ở Tô Châu xưa nay là bậc nhất. Từ Văn Chánh Công, Phạm Trọng Im, đời Tống cho mãi đến cuối đời Thanh, hơn 800 năm gia phong chẳng đọa, luôn luôn đỗ đạt, có thể nói là nhà đức hạnh thư hương đời đời. Họ Bành, dòng họ của ông Bành Thế Thanh ở Trường Châu, từ đầu đời Thanh đến nay đỗ đạt đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy 4 năm người đỗ trạng nguyên, có khi anh em cùng đỗ 3 hạng đầu của bảng vàng. Nhưng họ đời đời sùng phụng Phật Pháp, dẫu là trạng nguyên, tể tướng vẫn hằng ngày đọc Cảm Ứng Thiên, âm chất văn, ngõ hầu thành ý chánh tâm, làm tấm gương tận trung với vua, yêu dân. Kẻ cuồng sinh kia cho những sách ấy là chuyện để ông già bà cả dốt nát thực hành. Chẳng những không biết vì sao thánh hiền thành thánh hiền, mà còn chẳng biết con người phải nên làm người như thế nào nữa. Sống làm thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, nhưng ác nghiệp khó tiêu, vĩnh viễn trầm luân ác đạo. Bọn họ vênh váo tự cho mình là người thông suốt hiểu rộng, đến nỗi đời sau trong thời gian không biết là bao lâu sau, những danh từ trời đất cha mẹ còn chẳng được nghe. Muốn cho con cháu chẳng theo con đường hư hỏng, cùng vào chánh đạo, hãy nên dùng Cảm Ứng Thiên dựng biên, âm chất văn quảng nghĩa làm kim chỉ nam định hướng. Dù thế tục tập nhiễm sóng ác ngập trời, mây đen che khuất mặt trời cũng chẳng đến nỗi không biết phương hướng lạc lõng chìm đắm. Nếu không, dẫu gió lặng sóng yên, mặt trời rạng chiếu cũng khó giữ khỏi lặn ngục, bị đắm chìm mất. Huống chi trọn chẳng có hy vọng thế đạo nhân tâm sẽ sóng yên gió lặng, mặt trời chiếu rạng. Phải biết hai chữ âm đức bao trùm rộng lắm, khiến cho con em người ta được thành tựu, khiến cho chúng được dự vào bậc thánh hiền, cố nhiên là âm đức. Thành tựu con em của chính mình, khiến cho chúng nó được dự vào bậc thánh hiền cũng là âm đức. Trái lại, khiến cho con em người ta bị lầm lạc, cố nhiên bị tổn đức, mà làm con cái mình lầm lạc cũng bị tổn đức. Nếu đủ sức làm được thì còn may mắn nào hơn. Nếu không thì hãy nêu gương thánh gương hiền qua những cư xử hàng ngày trong gia đình. Đấy chính là tu chân ngay trong cõi tục, hiện thân cư sĩ để thuyết pháp vậy. Mong ông hãy đem ý này bảo cùng lệnh hữu và hết thảy bạn tri giao, tha thiết bảo ban, chưa bao giờ không phải là một cách để tự lập, lập người, tự lợi, lợi tha vậy. Ấn Quang Đại Sư Giang Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Lời tựa khuyên giữ dạng luân lý cho sách Bất Khả Lục. Trời là đại phụ, đất là đại mẫu. Hết thảy nam nữ đều là con cái của trời đất, đều là ruột thịt của ta. Đã là ruột thịt thì phải tận hết lòng hòa thuận, yêu thương, che chở, nâng đỡ, mong cho ai nấy được yên ổn. Như thế chính là đứa con xứng đáng của trời đất, chẳng khiến người sanh ra mình hổ thẹn. Đã có thể che chở, nâng đỡ con cái của trời đất, ắt trời đất sẽ che chở, nâng đỡ kẻ đó, khiến cho phước sâu thọ dài, mọi chuyện như ý. Nếu như mặc tình hoành hành, khinh hiếp con cái của trời đất thì tổn phước, giảm thọ, diệt môn, tuyệt tự. Khi một hơi thở ra không hít lại được, vĩnh viễn đọa ác đạo, trải trăm ngàn kiếp, không lại được mang thân người nữa, ấy chính là tự mình chuốc lấy họa. Nào phải trời đất không nhân từ đâu. Khoan nói đến những chuyện khác, kìa như vợ con, chị em, ai nấy đều có. Nếu kẻ nào dòm ngó vợ con, chị em mình, ta liền nổi nóng, bực tức, muốn đánh nhau. Sao lại thấy vợ con, chị em người ta có chút nhan sắc, tâm bèn khởi sằn dâm niệm, ý muốn ô nhục họ. Cùng là con cái của trời đất, là ruột thịt của ta. Nếu với người ruột thịt khởi ý niệm bất chánh, thì là ô nhục con cái của trời đất, khinh khi người ruột thịt. Kẻ ấy còn có thể đứng trong trời đất, còn đáng gọi là người nữa ư? Huống chi đạo vợ chồng thuộc trong tam cương ngũ thường. Nam nữ lập gia đình là giềng mối lớn lao của con người. Con người sở dĩ khác với cầm thú là do có nhân luân. Nếu làm chuyện khinh miệt lý, loạn luân, thì chính là đem thân người làm chuyện cầm thú. Thân tuy là người, nhưng thật ra chẳng bằng cầm thú. Vì sao vậy? Vì cầm thú không biết luân lý, con người biết luân lý. Biết luân lý mà vẫn khinh miệt luân lý thì phải ở dưới loài cầm thú. Nhưng hết thảy chúng sanh do dâm dục sanh, cho nên tập khí rất nặng, phải ngăn ngừa sâu xa. Tưởng như người thân, tưởng như kẻ oán, tưởng bất tịnh ngõ hầu dứt bặt tà niệm, thuần toàn chánh niệm. Oán và bất tịnh thì trong lời tựa trước đã nói, ở đây chỉ riêng phát huy về ý tưởng như người thân. Ngõ hầu người đọc cùng giữ trọn vẹn thiên luân, chẳng ôm giữ ác niệm. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy con người nên xem các người nữ như sau: tưởng người già như mẹ, người lớn hơn như chị, người nhỏ hơn như em, coi đứa bé bỏng như con gái, sanh tâm độ thoát, dứt bặt ác niệm. Kinh Phạm Phẩm dạy: hết thảy người nam đều là cha ta, hết thảy người nữ đều là mẹ ta. Đời đời không khi nào ta chẳng từ họ sanh ra, phải sanh tâm hiếu thuận, tâm từ bi. Như vậy, che chở, nâng đỡ họ còn chưa xuể, lẽ đâu khởi tâm xấu hèn, muốn làm ô nhục họ. Đời Minh có một người học trò mắc thói dâm, chẳng thể tự chế, bèn hỏi Vương Long Khê. Chú giải: Long Khê là hiệu của Vương Kỳ, sinh năm 1498, mất năm 1583, tự là Nhữ Trung, là một nhà tư tưởng đề cao thuyết tam giáo đồng quy vào thời Minh và cực lực cổ vũ học thuyết tri hành hợp nhất của Vương Dương Minh. Những trước tác của ông được biên tập thành bộ Long Khê Tiên Sinh Toàn Tập. Long Khê nói: dĩ như có người bảo ông, Ở đây có cô gái làng chơi nổi tiếng, ông có thể đến chơi bời. Theo lời đó, ông đến gặp, hóa ra là mẹ hoặc chị em ông. Ngay khi ấy, lòng dân của ông có nguội lạnh hay chăng? Đáp: nguội chứ. Long Khê nói: thế nhưng dâm vốn là không, ông hãy hiểu cho đúng vậy. Nếu con người chịu coi hết thảy nữ nhân là mẹ, là con gái, là chị em, thì không những ác niệm dâm dục không do đâu sanh khởi, mà sanh tử luân hồi còn nhờ đó mau chóng thoát khỏi. Trong bộ sách Bất Khả Lục, những lời gương mẫu, những câu nói khuyên răn nhẹ nhàng, những câu chuyện phước thiện họa dâm và những ngày tháng nơi chốn nên kiêng ngựa ăn nằm đều nhất nhất nêu rõ. Tâm giác thế tỉnh mê ấy có thể nói thật là tha thiết. Cư sĩ Trương Thụy Tăng ở Duy Dương tâm lợi người tha thiết, liền cho khắc in lưu hành, sai quan phát huy những điều trọng yếu để trấn áp lòng dục. Do đấy bèn tường thuật ý chỉ đại khái về tưởng như kẻ oán, tưởng là bất tịnh. Tiếp đó, vì anh họ ông ta là chánh huân qua đời, muốn đem công đức này truy tiến linh thức để tội chướng tiêu diệt, phước trí cao rạng, thoát khỏi dục giới ngũ trược, sanh vào chính phẩm liên bang. Do tình hiếu hữu của cư sĩ nên tôi lại soạn lời tựa bàn về chuyện giữ vẹn luân thường, mong sao những ai thấy nghe đều xét soi tường tận thì may mắn lắm thay.